Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái điều giới thứ 10 trong thiên giới khinh, đó là chứa khí cụ sát sinh. Thì chúng ta cũng đã biết trong giới Bồ Tát, thì Bồ Tát là lấy lòng từ bi làm nền tảng, do đó liên quan tới điều giới sát thì Đức Phật chế định rất nhiều những điều giới ở trong thiên giới khinh này. Ví dụ như giờ là cái điều giới là phóng sinh, nghĩa là không được giết hại các loài chúng sinh, thì ở đó là nằm ở thiên trọng. Còn ở thiên nhẹ là không được mà chứa khí cụ sát sinh, rồi không được nuôi những cái con vật mà nó có tính cách mà nó sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng của những loài khác. Ví dụ như là mèo, chồn, những loài đó là người Phật tử thọ trì giới Bồ Tát chúng ta cũng không được nuôi. Và Đức Phật cũng dạy chúng ta là phải phóng sinh. Thì do đó liên quan tới cái nội dung này thì có rất nhiều những cái điều giới. Thì hôm nay chúng ta học giới, đó là giới chứa khí cụ sát sinh. Đức Phật dạy, nếu Phật tử không được cất chứa những binh khí như là dao, gậy, cung tên, giáo, mát, vân vân, cùng những đồ sát sinh như là chài, lưới, rập, bẫy, vân vân, là Phật tử dầu cho đến cha mẹ bị người giết còn không báo thù, huống lại đi giết tất cả chúng sinh. Không được cất chứa những khí cụ sát sinh, nếu cố cất chứa Phật tử này phạm khinh cấu tội. Thì ở điều giới này Đức Phật nói rõ cho hàng Phật tử chúng ta, đó là những cái khí cụ mà chúng ta không được chứa, như là dao, gậy, cung tên hay là giáo mát. Bởi vì những cái thứ đó mà chúng ta cất chứa nó thì mới thì chúng ta gìn giữ thấy nó bình thường, nhưng mà khi mà cất chứa dần dần á thì nó sẽ tích lũy, nghĩa là trong đầu của mình nhìn những cái món vật đó thì lâu ngày thì cái tâm của chúng ta cũng móng khởi theo nó, cũng móng khởi theo. Mà Bồ Tát thì chúng ta phải tích lũy thật nhiều giáo pháp cũng như là tiền tài vật chất để đem lại cái sự an lạc, lợi ích cho chúng sinh, đưa chúng sinh vào trong giáo pháp của Đức Phật. Nếu như có tích lũy, ở cái điều giới này nói là về cái phần tích lũy. Tích lũy thì mình nhận tích lũy những cái điều mà nó tốt đẹp. Như là bây giờ chúng ta học giáo pháp, chúng ta học thật nhiều, mình tích lũy thật nhiều giáo pháp, mình tích lũy nhiều cái thời gian tu tập, nghĩa là dành nhiều thời gian cho công phu tu tập. Đây một khi mà kiến thức mình đã có, rồi cái sự hành trì của mình có, trí huệ mình phát sinh, và lúc bây giờ cộng với là nếu như được thì chúng ta là cũng tích lũy về tiền tài, về vật chất, để mình đem lại cái sự an lạc, lợi ích cho chúng sinh. Mà lợi ích ở đây nó về hai mặt, một là về giáo pháp và hai là về tài vật. Tại sao ở người Phật tử chúng ta lại tích lũy hai điều này? Thì đối với người xuất gia thì chỉ tích lũy một mà thôi, đó là tích lũy về giáo pháp. Còn ở tại gia chúng ta, ngoài giáo pháp thì chúng ta phải thêm là tiền tài vật chất. Bởi vì nếu như mà chúng ta đi làm từ thiện, xin lỗi, chúng ta đi thuyết pháp, bây giờ mình truyền bá giáo pháp, thì ở những cái người mà người ta nghèo khó mà mình đến đó mình thuyết pháp thì chắc chắn là không có người nghe. Bởi vì người ta thường hay nói câu gì? Có thật mới giật được đạo. Thì chúng ta lấy điển hình như là có một cái chuyến chúng ta đi đi từ thiện, đi mổ mắt. Thì có những người mà trong lúc mà cái đoàn mổ mắt đến đó, mà đoàn bác sĩ đến cái địa điểm đó để mà mổ mắt, thì có những người người ta sống gần khu vực xung quanh đó, mà người ta cũng có nhu cầu, nghĩa là nhà nghèo, mắt người ta cũng bị rơi vào trường hợp như thế, là người ta không đi. Những người mà ở gần đó người ta mới hỏi, tại sao có một cái đoàn đi về mà mổ mắt miễn phí như vậy mà không đi đi đến để nhờ đoàn giúp cho. Thì cái người này nói một câu rất đơn giản: nếu mà đi mổ mắt á thì phải tốn hết bao nhiêu ngày nghỉ làm. Nghĩa là mặc dù biết là mổ mắt là không tốn tiền, không tốn chi phí, nhưng mà mỗi ngày người ta phải đi làm mới có đồng tiền người ta sinh hoạt, lo cho gia đình. Mà bây giờ nếu như mà đi tham dự trong cái kỳ mổ mắt từ thiện này, thì người ta ít ra người ta phải nghỉ dưỡng là một tuần hay là thời gian bao nhiêu lâu đó. Thì thời gian một tuần đó ai sẽ là lo cho gia đình? Nếu như người đó đi mổ mắt nghỉ dưỡng, thì do vậy cái câu thông thường ta nói là có giật mới thực được đạo. Thì nếu như mà muốn mà hướng dẫn cho người đó mà tu học Phật pháp á, mà mình đến mình thuyết pháp thì chắc chắn là người ta không nghe. Do đó là trước khi mà mình thuyết pháp ở những vùng hoặc là ở những người mà có điều kiện khó khăn, thì đầu tiên thì mình nên là bố thí về tiền tài và vật chất. Thì ở việc mà bố thí tiền tài vật chất, nó rất nhiều cách để chúng ta làm. Nếu như là người Phật tử có sự hiểu biết, thì trước đây chúng tôi cũng thường làm một cái việc mà chúng tôi thấy là nó rất có ý nghĩa. Ví dụ như ở vùng quê thì cũng có nhiều cái ngôi trường học á, là rất cần những cái băng ghế đá để mà để xung quanh sân trường cho học sinh những giờ mà nghỉ ngồi chơi. Thì chúng tôi thấy nếu bây giờ mình thông thường, cái người bình thường á, là người ta tặng một cái ghế đá, người ta ghi tên người ta vào. Còn chúng tôi thì chúng tôi không ghi tên, mà chúng tôi nếu như mà được thì mình ghi những cái câu pháp cú. À, chớ làm các việc ác, nên làm các việc thiện. Đó là có rất nhiều những cái bài, những cái câu rất hay, mà những câu đó mình ghi trên những cái ghế đá đó, thì hàng ngày các em sẽ là tiếp xúc với những cái câu đó, lâu dần thì nó sẽ là đưa vào trong tiềm thức của các em, và làm cho cái tâm của các em luôn hướng về những cái điều tốt, hướng về những cái điều thiện như thế. Thì đó là một cách. Còn một cách nữa đó, thì mình có thể mình vẫn ghi tên, nhưng mà mình không ghi tên mình, mà mình ghi tên một cái ngôi chùa nào mà gần cái vị trí đó nhất. Lý do tại sao? Để hàng ngày á, các em mà bước vào sân chùa thấy một cái chùa mà gần cái trường học của mình nè, là có tặng cho cái trường mình một cái ghế đá này. Và mỗi ngày khi mà mấy em ngồi lên đó là nhớ đến chùa. Chùa tặng cho mình cái ghế, nhờ chùa mà mình có cái ghế mình ngồi mình chơi. Nghĩa là tích lũy dần dần cái suy nghĩ đó trong đầu các em, rồi sau này các em có cái thiện với cái có thiện cảm đối với chùa, đối với Tam Bảo. Rồi khi mà nó đến chùa, mặc dù lần đầu tiên, nhưng mà nó cảm thấy có một cái sự thân quen, có cái sự mà gần gũi. Còn bây giờ nếu như chúng ta không dùng những cái cách đó mà mình kêu giới trẻ mà đi chùa là rất khó, rất khó. Bởi vì cái thời gian, cái lịch học của các em là nó dày đặc. Còn ngoài ra thì dường như là các em thích những cái trò chơi, những cái giải trí khác, chứ mấy em không thích là theo ông, theo bà, theo cha, theo mẹ đi chùa giống như là chúng ta thời nhỏ, thời xưa. Thì do vậy nếu như mà chúng ta mà làm những cái việc mà giúp cho những người đó hướng tâm về Phật pháp, Thì đầu tiên là Phật tử chúng ta, thì chúng ta có cái điều kiện, chúng ta làm kinh tế thì mình có điều kiện mình tích lũy cái tiền bạc vật chất, để thông qua những cái chuyến từ thiện, thông qua những cái việc làm thiện của mình, nhằm giúp người hướng đến Phật pháp. Thì tùy theo nhiều đối tượng khác nhau mà chúng ta có những cái cách mà chúng ta giúp cho người đó. Thì mỗi người, mỗi điều kiện thì chúng ta sẽ là áp dụng như thế nào đó cho nó thực tế, cho nó có một cái đem lại một cái sự an lạc và lợi ích nó tốt nhất. Chứ mình cũng đừng có mà rập khuôn. Có rất nhiều người là chúng ta bây giờ muốn truyền bá Phật pháp, bây giờ mình có kiến thức rất nhiều, mình tích lũy được rất nhiều kiến thức trong mình, nhưng mà mình nói không ai nghe. À, mình chưa có đủ cái năng lực đó để khi mà mình chuyển tải, mình khuyên dạy người thì chắc chắn người ta rất là khó tiếp nhận của mình. Nhưng mà thông qua tiền tài, thông qua những cái tiền tài vật chất mình tích lũy được đó, thì có thể mình tặng người ta một cái quyển kinh, tặng người ta một cái đĩa, thì thông qua cái quyển kinh, thông qua cái đĩa đó, nó thay cho cái lời mình muốn nói, muốn khuyên người ta. Mà người ta xem qua những cái đĩa giảng từ quý thầy, thông qua những cái quyển sách từ những bậc tôn túc, thì cái niềm tin của người ta đến với đạo nó sẽ được vững chắc hơn. Do vậy thì đối với người Phật tử của chúng ta thì cần tích lũy thật nhiều, đó là về kiến thức Phật pháp. Mình cần dành nhiều thời gian cho vấn đề tu tập của mình. Còn nếu như có điều kiện nữa thì mình tích lũy về tiền tài, về vật chất để đem lại cho chúng sanh, nghĩa là hướng dẫn chúng sanh, đưa chúng sanh vào sống cái đời sống an lạc trong Phật pháp. Còn nếu như mà mình chỉ mà giúp người về tiền tài vật chất thì cũng không được. Không được. Bởi vì sao? Bởi vì những cái tiền tài, những vật chất thông qua những chuyến từ thiện giúp đỡ của mình thì chỉ giúp người ta vượt qua cái ngặt, chứ không thể giúp người ta vượt qua cái nghèo. À, cái món quà đó trị giá có thể là 300.000, 500.000, giúp người ta vượt qua trong vài ngày khó khăn, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày mà thôi, chứ không thể nào mà giúp người ta vượt thoát được cái nghèo. Mà còn nghèo là còn khổ. Nghèo nó gắn với cái từ khổ, nghèo khổ. Do đó là cái người nghèo thì thường khổ hơn là những người có điều kiện hơn. Mà chúng ta hướng dẫn người đó đến với Phật pháp, nghĩa là mình đem giáo pháp của Đức Phật hướng dẫn đến cho người, mà giáo pháp Đức Phật đi đến đâu thì đem lại cái sự an lạc trong hiện tại và giải thoát trong tương lai cho những người mà có duyên tiếp xúc với Phật pháp. Do vậy, hiện tại nếu chẳng thực hành như thế mà trái lại còn cất chứa khí cụ làm thương tổn chúng sinh, mạng chúng sinh, thì đâu phải là việc làm của một vị Bồ Tát. À, ở đây Đức Phật dạy chúng ta là người Phật tử, là người thọ trì giới pháp Bồ Tát, thì mình tích lũy những cái gì để mà đem lại cái sự an lạc, cái sự lợi ích cho chúng sinh. Còn tích lũy những cái món đồ khí cụ để gây tổn hại cho chúng sinh thì đó là những việc làm không phải là việc làm của hàng Bồ Tát. Đức Phật không cho hành giả cất chứa những khí cụ sát sinh, cốt là để trưởng dưỡng tâm từ bi của Bồ Tát. Không cho nội tâm của Bồ Tát bắt đầu manh nha khởi một niệm sát sinh. Một manh nha động cơ sát nghiệp hãy còn không được, huống chi là làm việc sát hại chúng sinh. Nghĩa là nếu như chúng ta có được một cái dụng cụ nào đó để trong cái ngôi nhà chúng ta, hoặc là chúng ta mà mang theo trong người, thường mình nói cái từ là gì? Là phòng thân. Thật ra mình không cần. Nếu như mình không gieo ân oán với người thì mình cũng không cần phải là mang khí cụ để mà phòng hộ. Chúng ta thấy, nhất là những cái người mà thanh niên ở độ tuổi trẻ, thì các em đi đâu thường hay có để giống như là dao thái hay là dao bấm, một số cái vật dụng để gọi là
phòng hộ.
Nhưng mà ai mà là người mà có cất chứa những cái vật dụng này để phòng hộ, thì những người đó có những lúc người ta không phòng hộ mà người ta dùng những cái khí cụ đó để mà xâm hại đến tính mạng cũng như là sức khỏe của người. Chúng ta thấy những cái vụ án xảy ra, những vụ án xảy ra thì đa phần những cái người mà gây án là người ta có sẵn những cái khí cụ này ở trong người. Nhưng mà nếu như người đó mà không có để sẵn trong người, không có để sẵn những cái điều cái khí cụ đó trong người, thì làm gì có cơ hội cho người này gây án. Gây án. Mình đừng dùng từ là phòng hộ. Đừng dùng từ phòng hộ. Nếu như mình thật tâm mình sống thật tốt, mình hướng tâm về Phật pháp, mình muốn cho người là cũng được như mình, được sống an lạc, không bị xâm hại về sức khỏe cũng như là tính mạng, thì mình cũng đừng có mang những cái khí cụ đó theo bên người. Bởi vì mang theo bên người ít nhiều gì thì cái tâm của mình nó cũng sẽ là nó là phát khởi lên. Nghĩa là đầu tiên thì mình không có ý niệm là sẽ dùng nó, nhưng mà khi cất chứa, khi mang theo bên người, lúc mà cái tâm niệm mình mà nó khởi lên cái niệm ác, niệm xấu mà có sẵn ở trong cái giỏ của mình thì rất dễ cho mình sử dụng. Còn những khí cụ ở đây mà Đức Phật dạy cho chúng ta, đó là như là dao, gậy, cung tên, giáo mát. Chúng ta thấy là những cái vật dụng mà nó có cái tính mà nó gây hại cho người cao, thì mình hàng ngày mình có sử dụng thì mình cũng là nên là cất cẩn thận nó. Nhất là dao mà gọt trái cây, dao thái. Chúng ta thấy là cũng con dao, mà những cái con dao khác mà của Việt Nam chúng ta làm đó, thì chúng ta sử dụng được rất nhiều trong các cái việc sinh hoạt gia đình, hoặc là những nhu cầu mà những công việc nó cần thiết. Nhưng mà cái con dao thái á là một con dao mà dùng để gây án rất nhiều. Chúng ta thấy đa phần nếu như không có sự mà chuẩn bị, giống như dao bấm hay một số cái vật dụng gì đó, thì thường mà dao thái cũng là một cái dụng cụ mà gây hại là nhiều nhất. Do vậy mà dao thái thì trong cái sinh hoạt của gia đình thì không thể nào chúng ta thiếu. Dường như là nhà nào cũng có sử dụng dao thái, nhưng mà chúng ta sử dụng nó rồi những lúc cần thì mình mang ra, những lúc không cần thì mình nên là cất. Và chỗ nào mình cất là mình biết để mà mình sử dụng, tránh những trường hợp mà mình để nó bừa bãi. Để bừa bãi, một cái sự bất hòa mà khởi lên, bất đồng ý kiến của những thành viên trong gia đình, rồi gây nên những cái cuộc mà cãi vã. Khi mà cái điểm mà bất đồng mà nó dâng cao, thì có thể dùng những cái vật dụng xung quanh mà nó gần nhất, mà càng những vật dụng mà càng gây hại được thì cái tính mà nguy hiểm nó rất cao. Do vậy là khi học xong một cái điều giới này thì khi về nhà chúng ta phải là một là mình xem lại những cái vật dụng nào mà có thể gây hại, có thể gây hại được, thì mình nên là cất nó ở những cái vị trí nào đó mà mọi người là khó có nhận thấy. Giống như là chúng tôi xem thông tin mà không biết nó có chính xác hay không, thì ở ngoài Nghệ An hay gì mà mới đây mà có vụ thảm sát mà 4 người nữa. Thì con dao để mà gây án dường như là con dao của gia đình, của cái gia đình đó. Nghĩa là khi mà xung đột mà nó khởi lên rồi, thì người ta là lấy ngay con dao của trong gia đình đó, người ta gây án và cùng một lúc là chết 4 mạng người. Do vậy thì mình không phải là mình có gây ân oán với những người khác, nhưng mà những cái khí cụ mà nó nguy hiểm như thế thì mình nên là cẩn thận. Nếu như gia đình đó, trong thành viên trong gia đình đó mà được học cái bài giống như chúng ta hôm nay, những cái vật dụng mà nó có cái tính nguy hiểm thì mình cất cái chỗ nào mà những thành viên trong gia đình mình biết, ít người mà tiếp xúc với nó, thì sẽ không có cái chuyện đó xảy ra. Nếu mà xung đột mà khởi lên thì người ta có thể là người ta dùng những cái vật dụng gì khác thì nó không có gây đến cái hại lớn như thế bốn mạng người. Thì do vậy dao gậy cung tên giáo mát vân vân, tất cả những cái vật mà dùng để làm binh khí hay là cái hung khí đó thì chúng ta không nên cất chứa. Cất chứa cái dễ nhất là gây ảnh hưởng đến cái tính mạng của mình, những thành viên trong gia đình mình. Cái thứ hai á là cũng có những lúc mình dùng những cái vũ khí đó để mà mình tấn công người, mình tạo những cái nghiệp. Một là mình là người bị hại, hai là mình là người gây nên cái nghiệp xấu ác đó. Rồi Đức Phật dạy thêm, nghĩa là những cái vừa binh khí như là dao gậy cung tên giáo mát, cùng những cái món đồ sát sinh như là chài lưới rập bẫy, tất cả những cái này là không nên. Nếu như điều giới này được chế ngay thì thời điểm bây giờ thì Đức Phật còn nêu lên nhiều nữa, chi tiết hơn nữa. Ở cái điểm này thì Đức Phật chỉ nói là chài lưới rập bẫy vân vân, nghĩa là những cái món đồ liên quan tới việc mà sát hại. Còn nếu như ngay bây giờ cần nêu chi tiết thì chúng ta có thể nêu là gì? Thuốc xịt mũi, được không? Đó cũng là một cái khí cụ để sát sinh. Rồi cái vợt mà vợt mũi, nằm buồn quá, nằm trên ghế bố, ghế dựa gì đó, buồn quá cầm cái vợt, vợt qua vợt lại, mỗi tiếng kêu là một chúng sinh. Khi mà chúng ta cầm cái vợt, chúng ta quơ qua thì nghe một cái tiếng kêu, tiếng nổ nổ lên, thì đó là một sinh mạng của chúng sinh. Do đó là khi mà học thì mình nên là cẩn thận, cẩn thận. Lúc trước đây mình chưa học, nhiều lúc là mình không có quan tâm tới nó. Nhưng mà khi mình đã học thì mình phải là giữ gìn cẩn thận hơn. Còn mà không cho những cái loài như là mũi hay là ruồi hay là gián hay là chuột gì đó, chúng ta có rất nhiều cách, rất nhiều cách. Không cần chúng ta dùng đến là thuốc chuột hay là bẫy chuột hay là keo dán chuột, mà dường như những cái đó là gia đình đa số là có chuẩn bị, có để sẵn ở trong nhà. Nhưng mà mình thì cũng có rất nhiều cách để mà mình ngăn ngừa. Nhưng mà nếu như là một vị Bồ Tát thì chúng ta khởi lên lòng từ bi. Có hai con vật mà chúng ta ghét nhất nhưng mà là Bồ Tát thì chúng ta thương nó nhiều nhất. Hai con vật nào mà hàng ngày chúng ta ghét nó nhất? Một là con chuột. Con chuột chúng ta ghét nó nhiều hơn. Bởi vì con chuột là nó gì? Nó gặm nhấm, nó cắn phá đồ đạc của chúng ta. Nhưng mà nếu mình hiểu về nó thì mình thương nó nhiều hơn. Bởi vì sao? Cái nghiệp nó quá nặng. Cái nghiệp nó quá nặng. Do đó là cái nghiệp của con chuột đó, nó rất nặng. Bởi vì cái răng nó lúc nào cũng mọc dài ra. Do đó là không phải nó đói nó mới là gặm nhấm, nó cắn phá đồ đạc chúng ta. Mà hàng ngày nó gặm nhấm cắn phá đồ đạc chúng ta là để nó bào mòn cái răng của nó. Nếu như mà nó không, hàng ngày nó không cắn những cái đồ đạc, những vật dụng gì đó, thì cái răng nó mọc ra, răng trên mọc dài, răng dưới mọc dài là nó chết. Do đó là nó bắt buộc nó phải là gặm nhấm. Nó biết là gặm nhấm là chúng ta quán ghét nó, chúng ta có thể là làm ảnh hưởng đến tính mạng của nó. Nó vẫn biết như thế nhưng mà nó không gặm nhấm là không được. Do đó cái nghiệp của nó rất nặng, chúng ta phải thương nó. Chúng ta phải thương nó. Nếu như là Bồ Tát khởi lên cái lòng từ bi, thương nó. Thương bởi vì nó nghiệp nặng. Nó sinh ra trong cái loài chuột để mà phải chịu cái nghiệp mà nó ảnh hưởng đến tính mạng rất là lớn trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của nó. Rồi một cái loài thứ hai đó là loài gì? Là mũi. Mũi mà nó hút máu nhiều quá thì nó cũng chết, mà nó không hút mà nó cũng chết, mà trong lúc mà nó hút vừa đủ nó sống, nó cũng là nguy cơ chết là nhiều nhất. Bởi vì có ai mà mũi chích mà lấy tay đuổi không? Rất khó.
Rất khó.
Có nhưng mà khó.
Còn đập là nhiều.
Cái đó là có phản ứng tự nhiên. Thì như trước đây chúng tôi cũng từng nói, con muỗi á, cái nhân chính của nó là nó truyền đến chúng ta là gì? Là truyền bệnh. Con muỗi á, là nó tiếp xúc với chúng ta, nó sẽ truyền bệnh cho chúng ta. Mà truyền thông qua cái gì? Nó truyền thông qua cây kim. À, nếu như mà con muỗi á, nó chích vào trong tay của chúng ta, vào trong da thịt của chúng ta, nó chích bằng cây kim vào trong đó, mà cây kim á, là cái tác nhân gây truyền bệnh, tác nhân truyền bệnh cho chúng ta. Bây giờ nếu như mà mình lấy tay mình đuổi thì nó rút cây kim nó bay đi. À, tác nhân truyền bệnh trong mình là nó không có. Còn nếu như mà mình lấy tay mình đập thì bao nhiêu mầm bệnh nó nằm nguyên trong cơ thể chúng ta. Do đó là đập mũi càng nhiều, cái nguy cơ bệnh càng lớn. Phải không? Đập mũi càng nhiều thì cái nguy cơ bệnh càng lớn. Còn nếu như mà đuổi mũi thì là hạn chế cái mầm truyền bệnh từ con mũi đến với chúng ta. Rồi mình hiểu thêm là cái nghiệp của con mũi nó nặng. Nó nặng. Nó hút máu nhiều quá thì nó cũng là chết. Còn nó không hút thì nó cũng chết mà. Nó hút vừa đủ sống mà. Cái nguy cơ mà nó chết, nó hút rồi nó bay đi đó là cái trường hợp đó ít xảy ra. Mà trong lúc mà nó đang hút thì nó đã là bị chúng ta sát hại rồi. Thì do đó là mình phải khởi lên cái tâm thương. Thương những loài chúng sinh. Mà những loài chúng sinh đó là gây hại, gây cho chúng ta có cái sự mà ghét nó nhiều nhất. Nên mình phải khởi tâm thương. Nếu ai mà hiểu được vấn đề đó thì chúng ta là thương những cái loài vật đó hơn là những loài vật khác. Còn gián thì có thể mình dùng rất nhiều cách để mà mình ngăn ngừa nó được. Nhưng mà muỗi với chuột là chúng ta dùng những khí cụ để chúng ta mà giết hại nó là rất thường. Dường như nhà nào cũng có là chai thuốc xịt muỗi, nhà nào cũng có cái vợt muỗi, nhà nào cũng có thuốc chuột, có bẫy chuột, có keo giăng chuột. Còn gián này kia thì dường như chúng ta ít. Nhưng mà hai cái loài vật đó và là hai loài vật mà chúng ta ít có thiện cảm với nó. Đức Phật dạy tiếp là Phật tử giàu cho đến cha mẹ bị người giết còn không báo thù, huống lại đi giết hại tất cả chúng sinh không được cất chứa khí cụ sát sinh. Nếu cất chứa, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Tại sao Đức Phật nói là Phật tử chúng ta thì nếu như cha mẹ mình mà bị người mà sát hại, giết hại, mình cũng không được mà báo thù? Tại sao vậy? Chúng ta thường hay nghe cái câu là gì? Lấy quán báo quán là quán nọ trước chồng. Nghĩa là ví dụ như người kia mà lỡ giết cha giết mẹ của mình, mà mình là không có trả cái món nợ này, thì có thể cái việc đến đó là kết thúc. Còn nếu như mà mình mà giết trở lại người kia thì con của người kia có để cho mình yên hay không? Thứ nhất là bản thân người đó, người đó là làm hại đến cha đến mẹ mình, mà mình có đủ sức để mình chống lại người đó hay không, làm hại người đó hay không? Nếu như có đủ cái nhân duyên, đủ cái cơ hội để mình làm hại người đó, thì người thân của người đó, những người thân, con em, những người thân thuộc nhất có để yên lại cho mình hay không? Rồi cái ân oán qua lại giữa hai bên là không bao giờ dứt. Mà đó là người bình thường, người ta còn không làm việc đó. Còn là Phật tử chúng ta thì việc đó là càng không nên làm. Càng không nên làm. Nhất là người thọ trì giới pháp Bồ Tát. Thì bởi vì những cái việc mà xảy ra trong hiện tại, nếu như mình học về nhân quả đó, thì ít nhiều gì nó cũng có nhân quả từ kiếp trước. Kiếp trước biết đâu cha mẹ mình là những người mà gieo cái nhân bất thiện đối với người kia, rồi kiếp này là người kia đòi lại cái món nợ đó. Nhưng mà những cái việc mà ân quán nợ nần trong những kiếp trước thì chúng ta không biết được. Ở kiếp này mình không biết được, chỉ trừ những gì mà có sự tu tập chứng đắc thì mới biết được là ân quán như thế nào và đủ hay là chưa khi mà đến đòi cái ân quán đó. Thì do vậy nếu như chúng ta mà không mà quá dạy, mà mình cứ là trả lại những cái trả những cái món nợ, mình đòi những cái món đó, những cái món mà người đã là gây cái ân quán với mình, thì những trường hợp như thế là càng làm thì nó càng là sống trong đau khổ mà thôi. Thì quý tôn đức của chúng ta thường hay có một cái ví dụ. Lấy cái ví dụ như là chúng ta kiếp trước mình có mượn nợ của người thì kiếp này mình phải trả. Người ta sẽ dùng cách này hoặc cách nọ tùy theo cái nhân duyên của hai người, cái vị trí xã hội, cái mối quan hệ của hai người mà mình phải trả cho người ta những món nợ mà kiếp trước mình đã nợ người ta. Ví dụ như đó là giá trị nó là một lượng vàng, thì khi kiếp này mình có thể là đầu thai lên làm người giúp việc cho người kia, hoặc là mình làm con của người kia để mình làm trả lại cái món nợ đó. Nhưng mà người trong cái vai trò mà chủ tớ đi, chủ tớ, thì ví dụ cái người chủ thì đâu biết là mình nhận của cái người tớ này đến lúc nào là hết cái món nợ đó, bởi vì món nợ trong kiếp trước hiện tại sẽ không biết. Rồi cái người tớ này cứ trả, có những lúc trả là nó thừa cả vốn lẫn lãi. Rồi qua kiếp sau thế nào, cái người chủ đó là quay trở lại trả lại người này, trả lại người này, nghĩa là trả qua trả lại, đòi qua đòi lại thì không biết chừng nào dứt. Do đó là nếu như mà giải quyết được thì chúng ta giải quyết ngay bây giờ. Cũng giống như hai người mà nợ nần ân quán với nhau thì một người dí một người chạy. Đầu tiên là cái người mà mạnh sẽ dí cái người yếu chạy. Chạy cái người này chạy bằng mọi cách mình chạy để thoát thân. Do đó nhiều lúc là chạy lạc vào trong rừng. Cái người kia cũng là không dừng lại, nghĩa là mình phải đòi cho được cái món nợ này, cái món nợ ân quán này, nghĩa là chạy đuổi theo. Hai người mới thì một người đuổi một người chạy, hai người chạy một hồi thì ôm nhau giữa rừng mà khóc không biết đường ra. Thì cũng giống như thế, ân quán của chúng ta mà chúng ta không biết dừng lại thì cũng sẽ là đòi qua đòi lại, cuối cùng hai người là sống trong khổ sở, và cái ân cái quán đó là nó không bao giờ dứt. Do vậy Đức Phật mới dạy chúng ta là Phật tử, những việc đó là chúng ta không được làm. Nếu như mà có người mà làm hại đến người thân của mình mà mình còn không có đòi những món nợ đó, huống chi là mình chứa những cái khí cụ rồi mình làm những cái việc sát sinh này. Đức Phật dạy, vì chúng sinh vốn có thói quen hay cất chứa, nếu mà chứa khí cụ sát sinh mỗi ngày, trông thấy nó rồi quân tập dần dần, sẽ có lúc tự nhiên muốn dùng đến nó để đòi tổn hại sinh mạng chúng sinh, tạo ra nhiều tội ác. Do vậy thì mà mình tích lũy những cái điều thiện, những cái việc làm thiện của mình thì càng ngày cái phước đức mình càng tăng trưởng. Còn mình tích lũy những cái khí cụ này thì càng ngày thì làm cho cái tánh xấu, cái tánh ác của mình nó phát khởi càng nhanh. Do vậy nếu như Phật tử chúng ta muốn sống trong cái thiện thì tốt nhất đừng nên đọc báo pháp luật, báo công an, mà đọc báo giác ngộ. Lý do tại sao? Lý do tại sao? Còn xem phim mình cũng đừng xem những bộ phim hành động. Đừng xem những bộ phim hành động. Chúng ta thấy là có những cái vụ án mà xảy ra đó, là cái nguyên nhân đầu tiên khi vụ án vừa xảy ra mà chưa được phá án đó, thì mọi người cứ nghĩ đây là một cái nguyên nhân gì đó. Giống như là cái việc mà thảm sát ở Bình Phước, chúng ta thấy là cái nguyên nhân dẫn đến cái án đó rất đơn giản. Không ai ngờ, nếu mà chưa phá án thì không ai ngờ cái người đó là hung thủ. Không ai ngờ mà cái nguyên nhân đó mà dẫn đến cái kết quả
nó
thành một cái cuộc thảm sát như thế. Do vậy cái thói quen của mà xem phim nè, cái thói quen mà của cái vấn đề mà quân tập những cái chủng tử mà bất thiện, những cái chủng tử xấu,
mặc dù những người mà gây nên những cái án này thì đa số khi mà phá án xong thì mọi người rất là bất ngờ.
Bởi vì những người này là sống hồi trước giờ bản tính là hiền lành, bản tính rất là hiền lành. Những cái vụ án chúng ta thấy là thường xảy ra thời gian gần đây, bản tính của những người gây án rất hiền lành. Không ai ngờ những người này mà gây nên những cái cuộc thảm sát như thế. Nhưng mà do người này là một là xem phim, hai là cất chứa những cái khí cụ, rồi lên trên mạng tìm nghiên cứu những cái cách mà sát hại thông qua phim ảnh, nghĩ ra những cái cách và làm một cái kế hoạch hoàn hảo. Còn nếu như mà hàng ngày không tiếp cận đến những cái việc này thì khi mà có gây hại thì không để lại cái việc mà sát hại hay là cái ảnh hưởng xấu lớn trong cái việc làm của mình. Do đó nếu như mà chứa khí cụ thì mỗi ngày chúng ta nhìn đến nó một cái gì mà chúng ta mà hàng ngày chúng ta tiếp xúc, chúng ta nhìn nó, chúng ta mà nó thuộc quyền sở hữu của mình mà mình không dùng đến nó thì cũng là ổn, cũng là tí. Do đó là cũng có những lúc chúng ta là đem ra chúng ta dùng. Do vậy cái tâm của chúng ta hàng ngày mà tiếp xúc cái gì đó thì chúng ta cũng phải xem lại. Trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình, mình cố gắng làm sao mà tránh những cái duyên để mà gây ra những cái tội lỗi xấu ác, mà mình nên tiếp xúc với những cái duyên để đưa mình đến cái đời sống thánh thiện hơn. Do đó ông bà chúng ta thường có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nghĩa là gần mực thì chúng ta một thời gian chúng ta hòa cùng với mực đen lúc nào chúng ta không hay, mà gần đèn, gần ánh sáng thì chúng ta là cảm thấy mình bị tối. Đầu tiên là mình bị tối, mình bị đen, nhưng mà dần dần mình sẽ hoàn thiện mình. Nghĩa là gần đèn thì mình sẽ được sáng. Gần những cái bậc mà thiện tri thức thì ngày mình một hoàn thiện mình hơn. Gần những bạn xấu ác thì dần dần mình hòa cùng với những người đó, lúc nào mình không hay. Do đó cái chủng tử mà nó quân tập nó là rất quan trọng. Do vậy là thường các vị tôn túc khuyên chúng ta là nên tránh duyên. Tránh duyên, mà tránh duyên trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình là đừng nên tìm đến những cái tờ báo mà nó liên quan tới chết chóc, liên quan tới án mạng. Những cái điều đó mình đừng nghĩ rằng mình xem để mình phòng hờ, để mình phòng bị cho mình lo cho bản thân mình, không nên. Nếu như trong đời sống của mình sống với cái tâm thánh thiện và mình làm việc làm hết mình, nhưng mà trong cái việc mà quản lý tài sản hay là nhà cửa gì đó, mình ở mức độ mà tương đối là được rồi, chứ không cần phải nghiên cứu, không cần phải là xem cái vụ án này là cái người đó đột nhập vào nhà như thế nào, nhà mình có như thế hay không. Mình phải là phòng hộ, như thế là chúng ta sống trong trạng thái là bất an, ngủ cũng không được yên, nó đừng nói chi mà đến lúc thức. Nhà ngủ mà cũng sợ ông trộm mà khoét tường hoặc là khóa cửa hoặc là thế nào đó. Do đó là có những việc thì mình là mình cẩn thận, cũng có những việc là mình đừng quá quan tâm về nó. Để ngăn chặn những việc từ nhỏ đi dần đến lớn, Đức Phật dạy không được cất chứa những thứ ấy, không được thường nhìn thấy chúng mới có thể là xa lìa được việc ác mà thành tựu việc thiện. Là người Phật tử càng không nên cất chứa vũ khí, nếu cất chứa vũ khí đưa đến việc tổn hại sinh mạng chúng sinh thì tội lỗi ấy rất lớn. Do đó là Đức Phật dạy chúng ta rất rất là kỹ. Những cái việc nhỏ mà đi lần đến những cái việc lớn, mà cái tâm chúng ta hôm nay tiếp xúc với việc này, việc nhỏ đó mình ta cảm thấy nó dễ dàng, thì mình cũng có thể dễ dàng tiếp xúc với những cái việc mà gây nên cái hậu quả nó lớn hơn. Ví dụ như giờ một cái việc mà bất hòa xảy ra ở Nha Trang trước đây, một việc bất hòa giữa hai vợ chồng, trong lúc nóng giận thì người chồng là, tại hai vợ chồng này là người làm cái nghề mà giết mổ heo, do đó là đang lúc mà làm heo để mà đưa thịt ra chợ lúc nửa đêm, lúc mà khởi lên bất hòa thì người chồng là chỉ cần ra tay một cái là gây cái chết cho người vợ.
Rồi nếu như người thường
thì sao? Có thể là ra mà trình diện hoặc là dùng cái cách nào đó để mà chối tội của mình thì nó cũng có những cái cách nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà người chồng lại là chặt vợ ra và nhét xuống cống, là chặt nhỏ ra để mà nhét xuống cống. Thì nếu như mà hàng ngày mà không có tiếp xúc với cái việc mà mổ xẻ heo thì làm gì mà có cái mạnh tay mà dùng dao mà chặt vợ mình ra từng cái miếng nhỏ để mà nhét xuống cống mà phi lan. Do đó là nếu như mà hàng ngày mà chúng ta tiếp xúc với những cái việc làm mà nó xấu thì những cái việc nhỏ dần dần nó phát triển lên là lớn. Chúng ta mà tránh duyên thì càng tránh duyên thì nó sẽ là càng hay. Thì đó là chúng ta tìm hiểu về cái điều giới thứ 10, là Đức Phật dạy chúng ta là không được cất chứa những cái khí cụ sát sinh.